mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm, tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng, Sự Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 11 với đề tài Sự An Ninh Trong Chúa Cứu Thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Chúng ta đã thấy rằng, thật ra vị sứ đồ đang lặp lại theo một nghĩa nào đó những gì ông đã nói trong câu 9, nhưng ông làm điều đó theo cách như vậy, và với sự nhấn mạnh thêm, đến nỗi người ta không ý thức về sự lặp lại. Người ta chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã phán điều đó một lần nữa và còn nói điều đó một cách tuyệt vời hơn. Đây là điều thường xảy ra trong các thư tín của Phao-lô. Dường như ông đã phát biểu một điều gì đó một cách hoàn hảo. Nhưng rồi ông lại nói điều đó một lần nữa và theo một cách còn tuyệt vời hơn. Điều đó không phải vì sự vĩ đại của ông với tư cách một con người. Dầu ông là người vĩ đại, nhưng chính sự vĩ đại của chủ để giải thích cho điều đó. Bất kể người ta có thể nói gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì luôn có điều gì đó để nói thêm. Đây là chủ đề của các thiên sứ trong sự vinh hiển, đó là bài ca của tất cả những người được cứu chuộc. Đó là chủ đề sẽ chiếm hữu chúng ta suốt cõi đời đời. Một lần nữa, chúng ta hãy làm sáng tỏ trong tâm trí mình về những gì chúng ta đang làm. Mối quan tâm của vị sứ đồ là tất cả chúng ta nên có một sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Rằng chúng ta nên rõ ràng và chắc chắn về tính cuối cùng của sự cứu rỗi, rằng chúng ta nên nhận ra rằng nếu chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì chúng ta sẽ được an toàn đời đời. Ông đã trình bày lập luận vĩ đại của mình liên quan đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đã nói rằng nếu Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta, thì tất cả những điều còn lại phải theo sau. Nhưng dường như ông vẫn cảm thấy rằng ông có thể nói điều đó một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Ông hết sức lo lắng cho các cơ đốc nhân người La Mã phải nắm bắt được lẽ thật này, đến độ ông lặp lại điều mà về bản chất là lập luận đó, bằng những lời lẽ tuyệt vời và cảm động này. Để có được sức mạnh đầy đủ của nó, chúng ta phải phân tích nó từng từ một để hiểu rõ giá trị thật sự của nó. Và dĩ nhiên, khi làm như vậy, chúng ta chỉ đơn giản đang làm điều mà chính vị sứ đồ vĩ đại đã làm. Phương pháp của vị sứ đồ một lần nữa là áp dụng lý trí và lập luận vào tình huống. Vì vậy ông giới thiệu nó bằng những từ nếu. Đó cũng chính là lập luận cốt yếu như trong câu 9. Nếu điều đó là đúng, thì điều này phải còn đúng hơn nữa. Đó là lập luận thuần túy. Ông nói, nếu Thượng Đế đã làm điều lớn hơn thì Ngài không thể không làm điều nhỏ hơn. Vì Ngài không làm như vậy sẽ không có ý nghĩa. Lập luận của vị sứ đồ tự nó chia ra làm hai phần. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào điều lớn lao hơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta nắm bắt được điều đó, chúng ta mới thấy rằng điều kia chắc chắn sẽ xảy ra. Điều lớn lao này là gì? Điều lớn lao hơn này mà Đức Chúa Trời đã làm rồi. Chúng ta chỉ cần xem xét một loạt những lời tuyên bố của ông để khám phá ra câu trả lời. Khi chúng ta là kẻ thù, Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó cho chúng ta? Đó là một lời tuyên bố quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất. Và chúng ta phải hết sức cẩn thận để gắn ý nghĩa đúng đắn cho nó. Có phải nó có nghĩa là khi chúng ta ở trong một tình trạng thù địch với Đức Chúa Trời, ông chắc chắn có bao gồm điều đó. Nhưng dừng lại ở đó tức là hoàn toàn bỏ qua điểm đích thực trong lập luận của ông. Nó không chỉ đề cập đến thực tế rằng chúng ta cảm thấy thù địch với Đức Chúa Trời. Đó không phải là ý nghĩa chính của những gì ông nói ở đây. Điều vị sứ đồ quan tâm để nhấn mạnh là vị trí khách quan của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta ở vị trí là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xem chúng ta là kẻ thù. Và chúng ta thù địch với Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ quan tâm đến toàn bộ mối quan hệ và trạng thái chớ không phải những cảm xúc chủ quan của chúng ta. Tôi chứng minh điều đó theo cách này, toàn bộ lập luận của Phao-lô dựa trên chính sự kiện Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó cho chúng ta dù chúng ta ở trong vị trí đó. Và nếu Ngài đã làm điều đó cho chúng ta khi chúng ta còn ở trong trạng thái đó, thì Ngài sẽ còn làm cho chúng ta nhiều hơn biết bao khi chúng ta ở trong trạng thái mới. Chúng ta có thể minh họa điều này thêm nữa bằng cách trích dẫn những gì vị sứ đồ nó sau đó trong thư tín này ở chương 11 câu 28. Nói tới người Do Thái, ông nói, về tin lành, họ là kẻ thù nghịch vì cớ anh em, còn về sự lựa chọn, họ được yêu thương vì cớ các tổ phụ. Qua đó, ông muốn nói rằng người Do Thái là một dân tộc hiện đang ở trong địa vị là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó là một cách nhìn về họ, ông nói, nhưng bạn có thể nhìn họ theo một cách khác, còn về sự lựa chọn. Họ được yêu mến vì cớ các tổ phụ. Họ được yêu mến vì cớ các tổ phụ của họ mặc dù ở địa vị bên ngoài là kẻ thù trong lúc này. Vì lẽ đó, rõ ràng là vị sứ đồ đang suy nghĩ về một tình trạng hoàn toàn khách quan cả trong chương 11 và cũng trong câu này mà chúng ta đang phân tích. Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, và con người và Đức Chúa Trời. Và trong khi ở vị trí đó, Đức Chúa Trời làm việc lạ lùng này cho chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục, ông nói. Khi chúng ta là kẻ thù, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài. Trước hết hãy xem cụm từ được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ông nói rằng chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của từ được hòa thuận một lần nữa có tầm quan trọng sâu sắc nhất đối với chúng ta. Phải chăng chúng ta xem điều này là nói đến một trạng thái chủ quan nào đó trong chúng ta? Phải chăng vị sứ đồ đang nói rằng trong khi chúng ta là kẻ thù thì thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã thay đổi? Có phải ông đang nói rằng trong khi chúng ta là kẻ thù thì chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời trong tâm trí mình, rằng chúng ta thôi không còn ghét Ngài và cảm thấy không còn thù địch với Ngài, bắt đầu yêu mến Ngài và khao khát vâng lời Ngài và thờ phượng Ngài? Một lần nữa, câu trả lời là như nhau, điều đó được bao gồm, nhưng chắc chắn nó không phải là điều chủ yếu, nó chắc chắn không phải là điều duy nhất. Một lần nữa, nếu chúng ta không rõ ràng về điều này, chúng ta không thể nào đi theo lập luận mà vị sứ đồ đưa ra trong câu này. Sự hòa thuận có nghĩa chủ yếu là một sự thay đổi trong mối quan hệ hiện tại giữa Đức Chúa Trời và con người, và con người và Đức Chúa Trời. Nói cách khác, có một sự thay đổi trong thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trước khi nó dẫn đến một sự thay đổi trong thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đó là toàn bộ vấn đề. Sự hòa thuận không chỉ áp dụng cho chúng ta và những gì xảy ra bên trong chúng ta. Nó bắt đầu với thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đáng tiếc đây là một vấn đề gây tranh cãi, như chúng ta đã thấy khi chúng ta xem xét từ sự đền tội trong chương 3, câu 25. Nhiều người không thích ý tưởng về sự đền tội này, vì họ cho rằng chắc chắn không có gì cần thiết về phía Đức Chúa Trời, và sự thay đổi duy nhất cần thiết là về phía chúng ta. Nhưng câu này chúng ta đang xem xét chắc chắn giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Nếu lập luận đó đúng khi nói rằng tất cả những gì cần thiết là một sự thay đổi trong chúng ta, rằng chúng ta cần được hòa thuận trong tâm trí và tấm lòng với Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn giống như vậy, thì lập luận của vị sứ đồ ở đây sẽ phải đọc như thế này. Vì nếu khi chúng ta còn là kẻ thù, thì thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã được thay đổi bởi sự chết của con Ngài. Hơn thế nữa, vì cớ rằng thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã được thay đổi, thì chúng ta sẽ được cứu bởi sự sống của Ngài. Nhưng điều đó đã tước đi sự lập luận của vị sứ đồ về sức mạnh thật sự của nó. Lập luận đó đã biến mất. Nó đặt toàn bộ sự nhấn mạnh vào tôi và vào thái độ chủ quan của tôi đối với Đức Chúa Trời. Như thể đó là điều lớn lao. Nhưng đó không phải là lập luận của vị sứ đồ. Điều ông đang nói là vì Đức Chúa Trời đã hoạch định cách đối xử với bạn như vậy, trong khi bạn còn là kẻ thù trước mắt Ngài và dưới luật pháp, để cứu bạn, thậm chí bằng cái chết của con Ngài, chắc chắn Ngài không bao giờ có thể đảo ngược điều đó. Và đặc biệt là vì Ngài cũng nhận bạn làm con Ngài. Ngài không bao giờ có thể quay trở lại điều đó. Nói cách khác, nếu chúng ta có quan điểm chủ quan về sự hòa thuận và chỉ nghĩ về nó như là một điều gì đó trong chính chúng ta, thì toàn bộ giá trị của lập luận này đã biến mất, cái lớn hơn và cái nhỏ hơn không còn có được nữa. Nhưng khi bạn hiểu nó theo ý nghĩa thật của nó, và hiểu rằng sự hòa thuận bao gồm một điều gì đó trong Đức Chúa Trời cũng như trong con người, thì bạn sẽ thấy được ý nghĩa và tính dễ hiểu của lập luận này. Hãy để tôi nói như thế này, toàn bộ phần này quan tâm đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, không phải tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Điều đó có thể gây tranh cãi không? Chủ đề từ câu 5 trở đi đã là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Phao-lô không quan tâm đến điểm này trong chúng ta và thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Toàn bộ trường hợp của ông là thế này, rằng nếu chỉ cần chúng ta hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được sự chắc chắn và sự cuối cùng của sự cứu rỗi cho chúng ta. Ông không đang bàn luận về tình yêu thương của chúng ta. ông không quan tâm đến thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chính thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta mới quan trọng. Hãy nắm lấy điều đó và bạn sẽ có sự đảm bảo. Vì vậy, để bao hàm cảm xúc yêu thương chủ quan của chúng ta đối với Đức Chúa Trời tại thời điểm này là mâu thuẫn với toàn bộ mục đích của cả đoạn văn. Những gì vị sứ đồ nói trong Cô Rinh Tô nhì chương 4 sẽ giúp chúng ta nhìn thấy điều này rõ ràng hơn. Trong câu 18, ông nói rằng, mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Ngài đã làm cho chúng ta, tức là những tội nhân, được hòa thuận lại với chính mình Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Và Ngài đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta, tức là Đức Chúa Trời đã ở trong Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời đang làm tất cả những điều đó. Đức Chúa Trời ở trong và qua Chúa cứu thế giải hòa thế gian với chính Ngài. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Ngài không quy tội lỗi của họ cho họ. Luật pháp nghiêm khắc đòi hỏi Đức Chúa Trời phải quy tội lỗi của chúng ta cho chúng ta. Chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã vi phạm luật pháp, và luật pháp về sự công bình chung mà phán quyết và định tội phải được thực hiện. Nhưng Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã phục hòa chúng ta với chính Ngài bằng cách không quy tội lỗi của chúng ta cho chúng ta. Đó là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là Ngài đã quy tội lỗi của chúng ta cho Chúa cứu thế Giê-xu. Câu 21. Ngài đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, rồi Ngài quy sự công bình của Chúa cứu thế cho chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vấn đề lớn là, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đối xử với chúng ta trong tình yêu thương đó? Câu trả lời là điều Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong Chúa cứu thế. Vấn đề hòa giải này phải được xem xét một cách khách quan. Chúng ta phải nhận ra rằng nó bắt đầu trong điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã làm, để Ngài có thể không quy tội lỗi của chúng ta cho chúng ta, và để Ngài có thể không đối xử với chúng ta như kẻ thù nữa. Đó là điều đầu tiên cần thiết. Vì vậy, nó là một điều gì đó về phía Đức Chúa Trời, không phải về phía con người. Phía con người chỉ theo sau, chỉ sau khi Đức Chúa Trời đã làm điều này, thì một người được đem đến để nhìn thấy nó, và sau đó thái độ của chính người đó thay đổi, và người đó vui mừng về điều đó. Điều này xảy ra khi người đó đến với sự hiểu biết về điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Đó là sứ điệp của sự phục hòa. Đó là điều cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tìm thấy một cách đối xử với chúng ta, không còn là kẻ thù nữa, nhưng là những người mà Ngài yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Những gì xảy ra cho chúng ta chỉ là một kết quả của điều đó. Nói cách khác, điều mà vị sứ đồ muốn nói qua sự được hòa thuận ở đây là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không còn giáng trên chúng ta nữa. Rằng Ngài không còn nhìn chúng ta trong cơn thạnh nộ nữa mà trong sự thương xót. Chúng ta trở lại trong câu 18 của chương đầu tiên. Từ vì, đây là lý do tại sao ông rất tự hào về tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Vì ấy là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được. Với từ vì, đây là lý do tại sao ông rất vui thích và vinh hiển trong đó. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Đó là tình trạng của chúng ta. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta, và chúng ta là kẻ thù của Ngài. Điều kỳ diệu và khó tin là Đức Chúa Trời có bất kỳ mối quan hệ nào với chúng ta. Và điều làm cho sứ điệp Cơ Đốc trở thành tin mừng là nó cho chúng ta biết rằng, mặc dù chúng ta là kẻ thù và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài quá lớn đến nỗi Ngài đã nghĩ ra một cách để phục hòa chúng ta với Ngài. Vì vậy, thật quan trọng biết bao để hiểu những thuật ngữ này, rằng cả hai thuật ngữ kẻ thù và hòa thuận đều có một nội dung khách quan chủ yếu, và rằng chủ quan chỉ là thứ yếu. Khi chúng ta tiếp tục với lập luận, chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng hơn. Tuyên bố tiếp theo là tất cả những điều này đã được thực hiện cho chúng ta bởi sự chết của con Ngài. Đây là cách Đức Chúa Trời đã đem đến sự giải hòa này, sự thay đổi này trong mối liên hệ. Nếu chúng ta có quan điểm chủ quan về sự giải hòa và chỉ nghĩ về nó như một điều gì đó trong chính chúng ta, thì toàn bộ giá trị của lập luận này đã biến mất, cái lớn hơn và cái nhỏ hơn không còn có được nữa. Nhưng khi bạn hiểu nó theo ý nghĩa thật của nó, và hiểu rằng sự giải hòa bao gồm một điều gì đó trong Đức Chúa Trời cũng như trong con người, thì bạn sẽ thấy ý nghĩa của lập luận này. Chúng ta cần nhấn mạnh từ bởi sự chết của con Ngài. Chúng ta đã làm điều này trong những câu trước, câu 6, 7 và 8, và một lần nữa trong câu 9 nơi chúng ta có từ huyết. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta rất nhiều. Mặc dù chúng ta là kẻ thù của Ngài, nhưng Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã sai con một của Ngài là ngôi hai Thiên Chúa, đến với chúng ta và chịu chết trên thập giá vì chúng ta, từ phía Đức Chúa Con. Nó có nghĩa là sự xa cách với Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là một sự gián đoạn trong mối thông công giữa Cha và Con một lần duy nhất trong cả cõi đời đời. Và vì thế Chúa Giê-xu phải kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Bạn có thấy lập luận của vị sứ đồ không? Lập luận là từ cái lớn đến cái nhỏ. Thật ra tôi nên nói, từ cái lớn nhất đến cái nhỏ hơn, Ngài đã ban cho, Ngài đã sai phái con độc xanh của Ngài đến với sự chết của thập tự giá. Điều đó được nói trong Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã làm điều này theo nghĩa đen, để chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài. Nhưng giờ đây chúng ta phải đặt sự nhấn mạnh vào sự chết để đưa ra toàn bộ sức mạnh của lập luận này. Đức Chúa Trời đã giải hòa chúng ta với chính Ngài, không chỉ bằng cách sai con Ngài vào thế gian, cũng không phải bởi sự dạy dỗ của con Ngài. Vì vậy nhiều người dừng lại ở đó, họ cho rằng chúng ta được cứu bởi tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài yêu thương chúng ta, và rằng khi chúng ta tin điều đó, chúng ta được giải hòa. Điều đó tức là được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi sự dạy dỗ của con Ngài. Những người khác nói rằng, Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để nói với chúng ta về điều chúng ta phải làm để cứu chính mình, và khích lệ chúng ta làm điều đó bởi đời sống mà Ngài đã sống. Một lần nữa, điều đó có nghĩa là chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi sự dạy dỗ của con Ngài, hoặc bởi tấm gương của con Ngài. Nhưng đó không phải là những gì vị sứ đồ nói, đó không phải là những gì Kinh Thánh nói. Chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài. Vị sứ đồ sẽ không cho phép chúng ta thoát khỏi điều này. Đó là lý do tại sao trong câu 9 ông đã nói, bởi huyết Ngài, chúng ta được xưng công bình. Đây là nền tảng của sự phục hòa, của sự xưng công bình, của sự cứu rỗi. Nhưng tôi rút ra một suy luận thứ hai. Đây rõ ràng là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể giải hòa chúng ta với chính Ngài. Nếu không điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Có thể nào Đức Chúa Trời đã sai con một yêu dấu của Ngài đến trong sự xấu hổ, đau đớn và nhục nhã của thập tự giá nếu nó không tuyệt đối cần thiết? Nếu sự dạy dỗ có thể cứu chúng ta, thì sự dạy dỗ cần thiết đã được ban ra. Liệu Đức Chúa Trời có cho phép con Ngài chịu đựng nỗi thống khổ đó trong vườn, và thậm chí còn hơn thế nữa trên thập tự giá khi Chúa Giê-xu kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nếu điều đó không tuyệt đối cần thiết, không thể tưởng tượng được, đây không chỉ là cách Đức Chúa Trời giải hòa chúng ta với Ngài, mà còn là cách duy nhất, không có cách nào khác. Tại sao? Đó là câu hỏi. Điều gì đã kêu gọi điều này? Tại sao điều này phải xảy ra? Tại sao không có cách nào khác ngoài cách con Đức Chúa Trời phải bị đóng đinh trên thập tự giá? Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy trong chương 3, câu 26, hầu cho Đức Chúa Trời là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Không có lời giải thích nào khác. Hãy cố gắng nghĩ ra một lời giải thích nếu bạn có thể. Tại sao con Đức Chúa Trời phải chịu chết trên thập tự giá đó? Chỉ có một câu trả lời. Bởi vì Đức Chúa Trời là công bình. Bởi vì sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn nói, Đức Chúa Trời cũng là tình yêu. Tôi đồng ý. Nhưng bạn thấy sự nguy hiểm của việc tách rời những thuộc tính này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là một. Và Đức Chúa Trời không thể phân chia. Và Đức Chúa Trời luôn hành động như chính Ngài. Bạn không được đặt tình yêu của Đức Chúa Trời trái với sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn hành động trong sự trọn vẹn của bản thể Ngài. Ngài luôn hành động trong tình yêu, đồng thời Ngài luôn hành động trong sự công bình. Và bạn không bao giờ được nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời hành động tách rời khỏi sự công bình của Ngài. Bạn cũng không được nói rằng sự công bình của Ngài hành động tách rời khỏi tình yêu của Ngài. Và bạn không bao giờ được đóng một cái nêm giữa những thuộc tính này. Đức Chúa Trời là thánh khiết, và Đức Chúa Trời là sự sáng. Và trong Ngài không có sự tối tăm nào cả. Đó là lý do tại sao của lễ chuộc tội là cần thiết. Đó là lý do tại sao một của lễ phải được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa cứu thế phải mang lấy án phạt của tội lỗi chúng ta. Sự công bình của Đức Chúa Trời không thể bị gạt qua một bên. Và Đức Chúa Trời không thể giả vờ rằng Ngài không nhìn thấy tội lỗi. Ngài đã nhìn thấy nó. Và Ngài đã nói Ngài sẽ trừng phạt nó. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Và Ngài đã trừng phạt tội lỗi, và bằng cách trừng phạt nó trong thân vị của con độc xanh của Ngài. Ngài có thể nhìn vào bạn và tôi và Ngài có thể tha thứ cho chúng ta một cách tự do. Sự công bình của Ngài được chứng minh, Ngài là công bình và là đấng xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Đó là toàn bộ ý chính trong lập luận của vị sứ đồ ở đây. Mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng thù nghịch này, Đức Chúa Trời đã tìm ra một cách để tha thứ cho chúng ta, một cách để phục hòa chúng ta với chính mình Ngài. Một cách đồng thời xác chứng cho tính cách vinh hiển và bản thể cốt yếu của Ngài. sự công bình của Ngài chiếu sáng một cách vinh hiển như nó đã từng làm, và tình yêu thương của Ngài cũng vậy. Tất cả những thuộc tính được bày tỏ trọn vẹn trong hành động đã diễn ra trên đồi Gô-gô-tha. Đó là điều Phao-lô đang nói. Đó là cách Đức Chúa Trời giải hòa chúng ta. Và đó là cách duy nhất. Không có sự giải hòa cho bất kỳ người nào trừ khi họ tin rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi của họ. Không có lối vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trừ khi bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn không thấy rằng bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự chết của con Ngài, huyết của Chúa Cứu Thế, thì những gì bạn tưởng tượng là quan điểm của bạn về Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương là giả dối, bởi vì bạn đang chối bỏ sự công bình đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời đời đời không thay đổi, mọi ân điển tốt lành, cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào, và tất cả những gì Ngài làm là một sự bày tỏ tất cả các thuộc tính vinh hiển của Ngài cùng với nhau, trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, sự chết của con Ngài, huyết của Chúa Giê-xu. Tôi thấy sự công bình và tình yêu thương chiếu sáng trong tất cả sự vinh hiển của chúng cùng nhau. Đó là điều lớn hơn hết, điều vĩ đại hơn hết thảy mà sứ đồ đang đề cập đến, và nó dẫn đến kết luận không thể tránh khỏi của lời tuyên bố vĩ đại thứ hai trong câu này mà chúng ta hiện đến. Sau khi đã làm điều vĩ đại nhất trong tất cả, Chúa sẽ làm điều nhỏ hơn trong phần sau của câu 10, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Cụm từ huống chi nay, sau khi đã hòa giải, Chúa không nhìn chúng ta như một kẻ thù, Người nhìn chúng ta như một người bạn, và không chỉ như một người bạn, mà như một đứa trẻ. Mối quan hệ bây giờ là mối quan hệ giữa cha và con. Có thể nào Chúa đã làm điều vĩ đại nhất cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù, lại đột nhiên bỏ rơi chúng ta khi chúng ta là con của Ngài? Đó chính là cơ sở cho lập luận của vị sứ đồ. Nhưng hãy lấy từ được cứu làm ví dụ. Nó có nghĩa là ở đây, như chúng ta đã thấy, sự cứu rỗi trọn vẹn và cuối cùng. Như vậy, đây là lý lẽ. Phần khó khăn trong sự cứu rỗi của chúng ta là sự xưng công bình của chúng ta, và nếu Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề đó, thì phần còn lại, nếu tôi có thể nói với sự tôn kính, là đơn giản. Vấn đề thật sự là làm thế nào để đối phó với tình trạng thù địch đó. Nó quá lớn đến nỗi không có gì ngoài sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá có thể giải quyết nó. Nhưng khi Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề lớn nhất đó, thì phần còn lại sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Khi sự xưng công bình được thiết lập thì phần còn lại sẽ theo sau. Và sau đó hãy lấy câu cuối cùng, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Chúng ta được cho biết rằng chúng ta sẽ được cứu trong trạng thái hay điều kiện của sự sống của Chúa Cứu Thế. Bạn thấy tầm quan trọng của lập luận này. Trước đó, chúng ta ở ngoài đời sống Ngài, ngoài tình yêu của Ngài, như nó vốn là kẻ thù. Bây giờ, chúng ta ở trong sự sống của Chúa Cứu Thế. Và vì vậy, địa vị của chúng ta là tuyệt đối chắc chắn và an toàn. Nếu Đức Chúa Trời sai con Ngài chết thay chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù ở bên ngoài, thì bây giờ Ngài sẽ làm cho chúng ta nhiều hơn nữa khi chúng ta ở bên trong Chúa Cứu Thế là con Ngài. Nếu một người làm điều gì đó cho một người khác đang đứng trước cửa nhà mình, người đã phỉ báng và ghét mình và là kẻ thù của mình, nếu người đó tỏ ra tử tế với người khác, thì khả năng người đó tỏ ra tử tế với những đứa con của chính mình còn hơn thế nữa. Đó là lập luận. Hãy để tôi trình bày dưới hình thức một minh họa khác. Công việc khó khăn là ghép chúng ta vào trong Chúa Cứu Thế. Khi bạn ghép một nhánh cây mới vào một cái cây, bạn lấy con dao của mình đâm vào cái cây đó, rồi sau đó bạn lấy nhánh cây đó và đẩy nó vào vết cắt mà bạn đã gây ra. Đó là phần khó khăn của tiến trình. Một khi bạn cấy ghép xong, phần còn lại sẽ dễ dàng xảy ra. Nhựa cây chảy qua thân cây và đem đến cho nó sự sống và nó lớn lên. Một khi công việc cấy ghép thực sự đã hoàn tất, bạn chỉ việc chờ đợi kết quả, và kết quả sẽ theo sau. Chúng ta sẽ được cứu trong sự sống của Ngài càng hơn biết bao, nhưng chúng ta hãy thực hiện nó một cách chi tiết. Nếu, khi chúng ta còn là kẻ thù, chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài, thì chắc chắn không có gì có thể thất bại kể từ bây giờ, vì Ngài không còn chết nữa và không còn ở trong phần mộ, Ngài là đấng sống. Tác giả thư tín Hebrews đặt sự hoàn hảo này trong chương 7, câu 22 đến câu 25. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước, và lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Giang nói cùng một điều trong chương đầu của thư tín thứ nhất của ông, lập luận ở đây về bản chất là cùng một lập luận, ông nói. ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng nếu tôi sa vào tội lỗi, thì tôi có mất mối giao thông đó không? Câu trả lời là không, vì huyết của Đức Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta thực sự phạm tội, nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thanh tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa cứu thế đã chịu chết để phục hòa bạn với Đức Chúa Trời, và Ngài đang sống, và Ngài đang ở trên trời trong vai trò đấng cầu thay cho bạn. Ngài sẽ luôn giữ bạn, đấy là lý lẽ. Nhưng Ngài không chỉ giải quyết những tội lỗi của chúng ta theo sau sự cứu rỗi, mà Ngài còn giữ chúng ta khỏi tội lỗi, dù đề nói ở cuối thư, và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, Ngài luôn ở đó, Ngài đã đi trước chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực, sự sống và quyền phép. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta được ghép vào trong Ngài, chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài, chúng ta rút tỉa sự sống từ nơi Ngài, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Trong Giăng chương 1 câu 16, chúng ta phải chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ, đấy là sự thực. Nhưng chúng có thể hủy diệt chúng ta không? Không bao giờ, nếu Ngài đã chịu chết vì chúng ta, Ngài sẽ không để chúng ta đi. Ngài sẽ đem chúng ta vượt qua tất cả những điều này cho đến cuối cùng, cho đến sự vinh hiển. Nếu Đức Chúa Trời có thể giải quyết những vấn đề về sự công bình đời đời bởi sự chết của con Ngài, chắc chắn Ngài sẽ không bị đánh bại bởi vấn đề kém hơn của thế gian và chết về xác thịt và ma quỷ. Không, Chúa cứu thế đã chinh phục họ trong sự chết của chính Ngài. Ma quỷ đã đánh mất quyền lực của hắn. Vua chúa của thế gian này đã bị quăng ra ngoài. Chúng ta ở trong sự sống của Ngài. Chúng ta được ghép vào trong Chúa cứu thế. Vị sứ đồ ở đây, ở phần cuối câu 10 này, cho chúng ta một gợi ý về những gì ông sắp sửa nói tới trong câu 12. Ở đó ông bắt đầu phần xử lý của ông về lẽ đạo lớn lao nói tới việc chúng ta ở trong Chúa cứu thế và không còn ở trong Adam nữa. Ở đây ông đưa ra gợi ý đầu tiên về điều đó. Chúng ta hiện đang ở trong sự sống của Chúa cứu thế, và bởi vì chúng ta đang ở trong sự sống của Chúa cứu thế nên chúng ta được an toàn đời đời. Chúng ta đang nhìn vào cuộc tranh cãi mạnh mẽ nhất mà bạn từng gặp trong đời, và bạn sẽ không bao giờ gặp một cuộc tranh cãi nào lớn hơn. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào, chắc chắn là như vậy. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển để thực hiện lý lẽ mạnh mẽ này, hầu chúng ta có thể vui mừng trong sự cứu rỗi vĩ đại của chúng ta. Quý thính giả thân mến, bạn có thể tưởng tượng rằng trong những lời tuyên bố tuyệt vời của câu 9 và câu 10, vị sứ đồ đã kết thúc lập luận của mình. Nhưng không phải như vậy, ông vẫn cảm thấy rằng ông có điều gì đó để thêm vào. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục với câu 11, là câu kết thúc phần đầu của chương này. Ông giới thiệu nó bằng cách nói rằng, nào những thế thôi, như thể muốn nói rằng tất cả những gì tôi vừa mới nói là đúng, nhưng nó không phải là tất cả. Nào những thế thôi, điều đó đúng. Nhưng vì cớ đó, một điều gì khác cũng đúng, đó là nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Đây là điều thêm nữa mà vị sứ đồ yêu cầu chúng ta xem xét. Tuần sau chúng ta sẽ xem xét điều này trong bài 12 với chủ đề Vinh hiển trong Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Ngài thật đáng kính, lòng thương xót cho phố trẻ con hoài. Suốt trong đời, bàn tay Chúa chăm nom con. Và từ khi sáng sớm con thức dậy, rồi đến giấc tối đêm khuya, nguyện cứ ca ngợi ơn Chúa lớn lao tuyệt vời. Chúa vẫn mãi yêu con không thay đổi. Chúa quá tốt ban ơn trong từng giây phút. Tràn hết sức sống con xin tôn vinh Ngài, bởi Chúa nhân từ. ơn Chúa lớn lao tuyệt vời, lời Ngài quý giá dìu con bước tới dẫu qua lửa hừng, kia tại chốn đen mù được bên Chúa chẳng chi xó bằng. Ngài cho con đây làm con Ngài thiết hứa với Chúa luôn luôn, nhận biết ơn Ngài còn thỏa mãn trong Ngài hoài. Chúa vẫn mãi yêu con không thay đổi, Chúa quá tốt ban ơn trong từng giây phút, tràn hết sức sống con xin tôn vinh Ngài bởi Chúa nhân từ. Ơn Chúa lớn lao tuyệt vời, ơn thiêng liêng của Chúa theo con hoài, xếp cứ theo con hàng ngày. Ơn thiêng liêng của Chúa theo con hoài, xếp mãi theo con trọn đời. Cuộc đời con trao dâng cho tâm con phó thác, nguyện xin Ngài. Tràn hết sức sống con xin tôn vinh Ngài bởi Chúa nhân từ, ơn Chúa lớn lao tuyệt vời. Tràn hết sức sống con xin.